cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là Thư Văn Thứ Nhất. Thưa quý vị và các bạn, có một số nhà giải nghĩa kể các thư của sứ đồ Văn như các sách cuối cùng của Kinh Thánh. Thật vậy, các thư của Văn là những thư cuối cùng mà ông đã viết. Có tất cả ba thư của Văn, nhưng thư đầu tiên không hẳn là hình thức hay là phương cách của một lá thư. Nó không có lời chào thăm mở đầu, cũng như không có lời kết luận. Hình thức của nó giống nhiều với bài giảng. Nó mang hình thức hay dấu hiệu của một bài giảng từ nơi một mục sư tận tâm, người thương mến và quan tâm đến nhóm cơ đốc nhân. Văn là mục sư phục vụ tại hội thánh Ephesus, và hội thánh này được thành lập bởi sứ đồ Phaolô. Trải qua nhiều năm, hội thánh tin rằng, trước nhất, Văn viết sách Tin Lành Văn, kế đó viết các thư tín và cuối cùng viết sách Khải Huyền trước khi ông qua đời. Do vậy, trong những năm gần đây, có một số người cho rằng sứ đồ Văn viết các thư này sau cùng. Văn viết thư thứ nhất sau khi bị tù ở đảo Bắc Mô. Điều này làm cho chúng ta dự đoán rằng thơ của Văn viết vào khoảng năm 100 sau Công Nguyên. Sứ đồ Văn chết ở Ephesus và được chôn tại đó. Muốn hiểu biết thơ Văn thứ nhất, chúng ta cần phải biết một số điều liên hệ đến thành phố Ephesus từ đầu thế kỷ thứ hai. Nó cũng gần giống với thành phố các bạn hay thị trấn của các bạn ngày nay. Có bốn sự kiện quan trọng mà nó xảy ra ở Ephesus và ở những thành phố dưới sự cai trị của chính quyền La Mã hay còn gọi là chính quyền Roma. Điều thứ nhất chúng ta cần nên để ý rằng có một sự quen biết về cơ đốc giáo. Nhiều cơ đốc nhân giờ đây là con cái hay là con cháu của cơ đốc nhân trong thế hệ thứ nhất. Sự sáng và niềm tin của cơ đốc nhân trở nên mờ nhạt. Sự mới mẻ giờ đây đã cũ dần. Lòng sốt sắng và sáng chói của những ngày đầu tiên giờ đây bị phai nhạt. Trong những ngày đầu tiên, những người tin Chúa Giê-xu ở Ephesus rất là phấn khởi khi Phao-lô đến đó và thách thức với nữ thần Đi-an. Và cả thành phố này dậy động lên. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19, chúng ta đọc và thấy ảnh hưởng mạnh mẽ về sự giảng dạy của Phao-lô trong nhà hội Ephesus và ảnh hưởng của sự giảng dạy hàng ngày trong trường học tại Tinaru trong suốt 2 năm. Nhiều năm sau đó, Chúa Giê-xu đã gửi đến Ephesus một bức thơ qua sứ đồ Giăng khi ông bị lưu đày ở đảo Bác Môn. Chúa nói, nhưng điều ta trách các ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Trong Khải Quyền, đoạn 2 câu 4, Chúa Giêsu đã chờ rất lâu trước khi cảnh giác họ. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 12, lòng tận hiến của cơ đốc nhân ở Ê-phê-sô bấy giờ xuống thấp. Đến điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý tìm hiểu là những tiêu chuẩn cao của cơ đốc giáo đã làm cho cơ đốc nhân trở nên khác biệt. Các con và các cháu của cơ đốc nhân thuộc thế hệ đầu tiên đã không muốn trở nên khác biệt. Những người tin Chúa Giêsu được gọi là thánh đồ. Từ ngữ này trong tiếng Hy Lạp chủ yếu có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng, nó thuộc về Đức Chúa Trời. Các vật dụng trong đền thờ được gọi là các vật thánh, bởi vì chúng nó được dùng cho Đức Chúa Trời. Đền thờ cũng trở nên thánh. Ngày Sa-bát trở nên ngày thánh. Giờ đây, cơ đốc nhân trở nên những người khác biệt. Họ được biệt riêng ra để cho Đức Chúa Trời sử dụng. Nhưng các cơ đốc nhân ở Ê-phê-sô giờ đây chỉ trở nên những người tham dự, những người nhóm họp, tham dự chương trình. Họ có nhiều sự hòa hợp với xã hội đương thời. Họ muốn trở nên cơ đốc nhân cao su, tức là họ muốn có những hình thức giống như thế gian. Họ khác biệt với những khuôn mẫu của những môn đồ mà Chúa Giêsu đã nói. Trong Giăng đoạn 15 câu 19, nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã chọn các ngươi từ giữa sáng thế, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Và Ngài cũng nói trong lời cầu nguyện như Thầy Tế Lễ ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 14, con đã truyền lời cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Có nhiều sự sai phạm về đạo đức của cơ đốc nhân và bỏ đi tiêu chuẩn của kinh thánh. Đến điều thứ ba mà chúng ta cần có sự tìm hiểu, đó là sự bắt bớ không còn là kẻ thù nghịch của cơ đốc nhân. Sự nguy hiểm của hội thánh Ê-phê-sô không phải là sự bắt bớ từ bên ngoài, nhưng là sự dẫn dụ từ bên trong. Chúa Giêsu đã cảnh giác điều này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 23 và 24. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa đấng Christ ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ. Nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói trước với các trưởng lão Ê-phê-sô ở trong Công vụ đoạn 20, câu 29-30. Còn tôi biết rằng, sau khi tôi đi, sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong dòng anh em, chẳng tiếc bày đâu. Lại giữa anh em, cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Cơ đốc giáo không bị nguy hiểm vì bị tiêu diệt, nhưng cơ đốc giáo bị nguy hiểm vì bị thay đổi. Chẳng hạn như cố gắng làm cho nó tốt hơn, hay cho nó một sự tôn trọng về kiến thức, hay là nói những từ ngữ phổ thông của triết học. Điều thứ ba mà chúng ta cần lưu ý để tìm hiểu là nhóm trí tuệ phái trở thành kẻ thù thật sự của cơ đốc giáo và hiện nay vẫn còn. Trí tuệ phái đặt nền tảng trên triết học của đế quốc La Mã. Trí tuệ phái có nhiều hình thức. Dù vậy, một trong những nền tảng chủ yếu của nó thể hiện qua triết học. Vấn đề của vật chất là xấu, là ác, và chỉ có linh hồn là tốt, là thiện. Tất cả thế giới vật chất được kể là xấu. Vì thế, người theo trí tuệ phái thường khinh thường cơ thể. Họ nắm giữ tư tưởng cho rằng cơ thể có linh hồn, giống như hột giống trong lòng đất xấu. Cùng nền tảng này, cũng có trong những người theo khuynh hướng thần đạo tự do trong thời hiện nay, mà nó cho rằng có ánh sáng tốt trong tất cả mọi người, và mỗi người cần phát triển ánh sáng tốt đó. Trí tuệ phái tìm nguyên nhân hạt giống, tức là linh hồn của họ, phát triển và có thể bỏ đi điều xấu trong cơ thể. có hai phương cách cực đoan để thành đạt mục tiêu này như được thực hành trong phái Epicurean và phái Stoicism. Paulo đã gặp hai phái này như được ký thuật ở trong sách Công vụ đoạn 17 câu 18. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Stoicism cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? Người thì nói, người dường như giảng về các thần ngoại quốc, vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại. Thưa các bạn, Stoic là tên của một môn đệ của Zeno, mà tên của họ đến từ Panic Portico ở Athens, nơi mà Zeno giảng dạy. Họ là những người theo phím thần giáo. Họ nắm giữ quan điểm cho rằng người khôn ngoan thông sáng có thể được tự do khỏi sự ham mê, không rung động trước sự đau buồn và thuận phục theo luật thiên nhiên. Họ giữ luật lệ nghiêm khắc và tự kỷ luật. Epicurean lấy tên của họ từ Epicurus, là người đã giảng dạy Athens. Họ tiếp nhận các thần Hy Lạp trên núi Thế Vận Hội. Họ kể sự khoái lạc như là lẽ thật của đời sống. Từ lúc ban đầu thì họ tìm kiếm sự thỏa lòng trong kiến thức chứ không phải trong nhục dục khoái lạc. Nhưng sau này họ dạy những người đi theo tìm kiếm sự thỏa mãn và ham muốn của thể xác và không có sự phiền muộn, không có sự cắn rứt gì. Có sự khác biệt giữa hai phái cực đoan Epicurean và phái Stoicism, nhưng cả hai phái này đều chối bỏ Chúa Giêsu là Đấng Christ, Đấng được sức dầu. Tôi tin rằng sứ đồ Giăng có suy nghĩ về họ khi ông viết ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 22. Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải là kẻ chối Chúa Giêsu Christ là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Họ chối bỏ sự kiện Đức Chúa Trời trở thành người. Đức Chúa Trời không thể nào ở trong thân thể con người, bởi vì tất cả các thể chất đều là xấu, là ác. Vì thế, sứ đồ Giăng có lời công bố thẳng thắn và mạnh mẽ. Trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 1, câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Và trong thư Giăng thứ nhất, ông viết tiếp, bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các ngươi đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong hội thánh rồi. Trong thời gian thứ nhất đoạn 4, câu 2 đến câu 3. Thưa quý vị, người theo trí thể phái cho rằng việc Đức Chúa Trời trở thành con người là việc không thể nào có được, vì Đức Chúa Trời không thể nào kết hiệp chính Ngài với điều ác. Chẳng hạn như cơ thể, họ giải rằng Chúa Giêsu hình như chỉ có bản thể con người, nhưng thật sự Ngài không có. Thí dụ, khi Ngài đi trên bộ, Ngài không để lại dấu chân. Serentus thì khôn khéo hơn trong sự giảng dạy của ông. Ông tuyên bố rằng Chúa Giêsu có bản tánh con người và thần tánh. Thần tánh đến khi Chúa Giêsu làm phép báp têm và rời khỏi khi Chúa Giêsu chết trên cây thập tự. Và ông cho rằng sách Tin Lành Giăng là một sách giả mạo và ông dịch lời của Chúa Giêsu trên thập tự giá như sau: quyền năng của tôi, sao mà lìa bỏ tôi? Thưa quý vị, các giáo phụ trong hội thánh đầu tiên tìm thấy sự giảng dạy sai lệch của nhóm dị giáo và giữ vững rằng Chúa Giêsu đã đến như hình con người chúng ta và làm chúng ta trở nên giống như Ngài. Trong sự tin chắc của tôi, sứ đồ Giăng đã viết thư thứ nhất này để trả lời sự giảng dạy sai lệch của những người theo trí tuệ phái. Thật sự có 5 mục đích được diễn đạt ở trong thư thứ nhất. Mục đích thứ nhất, hầu cho anh em cũng được sự thông công với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 3. Mục đích thứ hai, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy, ở trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 4. Mục đích thứ ba, hầu cho các con khỏi phạm tội, ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 1. Mục đích thứ tư, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, trong văn thứ nhất đoạn 5 câu 13. Và mục đích thứ năm, hầu cho các con tin đến danh Con Đức Chúa Trời, ở trong văn thứ nhất đoạn 5 câu 13. Thưa quý vị, thư văn thứ nhất được kể như là nơi thánh của Tân Ước. Nó đem con cái Đức Chúa Trời bước vào ngưỡng cửa để vào trong mối thông công của nhà cha. Nó là một bức thư gia đình. Thư của Phao-lô và những thư khác được viết kể như là thư của hội thánh. Và thư văn thứ nhất này được kể như là thư của gia đình. Và chúng ta nên xem nó theo cách này. Hội thánh là thân thể của những người tin nhận, là nơi được hưởng đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, như được đề cập ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Chúng ta được ban cho một địa vị khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và trong gia đình đó, chúng ta có mối quan hệ. Có khi bị gãy đổ, nhưng mối quan hệ đó có thể được phục hồi trở lại. Văn đã nói ở trong thư văn thứ nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thư văn thứ nhất là sách mà tôi thường dùng khi hầu việc Chúa tại hội thánh. Tôi bắt đầu buổi nhóm thờ phượng giữa tuần với việc học sách thư văn thứ nhất. Tôi nhận thấy rằng sách này rất là quan trọng cho những người tin nhận Chúa trong hội thánh hơn những thư khác. Khi chúng ta tìm hiểu và học hỏi sách lạ lùng này, tôi thấy số người tham dự gia tăng. Chúng tôi thấy rằng số người đi dự nhóm lại trong hội thánh cũng gia tăng. Và các bạn thân mến, vì thế tôi thấy rất là quan trọng để chúng ta học và tìm hiểu sách này. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đến bố cục của thư văn thứ nhất. Trong thư thứ nhất này, có ba định nghĩa về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là sự sống. Tôi dùng ba định nghĩa này để phân chia ba phần chính trong thư văn thứ nhất. Phần thứ nhất, Đức Chúa Trời là sự sáng, như được đề cập ở trong đoạn 1 câu 5. Phần A, với lời mở đầu từ đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Phần B, nói đến các con cái bé nhỏ của Đức Chúa Trời có sự thông công với Đức Chúa Trời như thế nào. Thứ nhất, bởi sự bước đi trong sự sáng ở trong đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7. Thứ hai, bởi sự ăn năn tội lỗi ở trong đoạn 1 câu 8 đến câu 10. Và thứ ba, bởi sự cầu thai của Đấng Christ. Phần thứ hai, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, như được đề cập ở trong đoạn 4 câu 8. Phần A, nói đến cách nào con cái yêu dấu của Chúa có mối thông công với nhau, như được chép ở trong đoạn 2 câu 3 đến câu 14. Đó là bước đi bởi sự yêu thương. Phần B, con cái yêu dấu của Chúa không được yêu mến thế gian, ở trong đoạn 2 câu 15 đến 28. Phần C, cách nào con cái yêu dấu của Chúa biết lẫn nhau và sống chung với nhau, trong đoạn 2 câu 29 đến đoạn 4 câu 21. Điều này được thể hiện bởi nhiều phương cách. Thứ nhất, tình yêu thương của cha đối với con cái của Ngài. Thứ hai, đặc tính của những người tin nhận thể hiện trong hành động. Thứ ba, lời cảnh giác chống lại giáo sư giả. Và thứ tư, Đức Chúa Trời là sự yêu thương và con cái bé nhỏ của Ngài cũng yêu thương lẫn nhau. Đến điều thứ ba, Đức Chúa Trời là sự sống, như được đề cập ở trong đoạn 5 câu 12. Phần A, nói đến việc chiến thắng thế gian ở trong đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5. Và phần B, nói đến sự bảo đảm và sự cứu rỗi ở trong đoạn 5 từ câu 6 đến câu 21. Thưa các bạn, dưới đề tựa lớn Đức Chúa Trời là sự sáng, chúng ta thấy trước nhất là lời mở đầu của thư tín này. Sau đó chúng ta thấy cách nào những con cái bé nhỏ của Chúa có sự thông công với Đức Chúa Trời. Các con cái bé nhỏ là những từ ngữ mà sứ đồ Giăng thường dùng để gọi những cơ đốc nhân. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, Giăng viết thư này trước nhất để đối đáp lại với những người dị giáo mà họ đã vào trong hội thánh. Họ là nhóm người trí tuệ phái. Những người theo trí tuệ phái tự hào về sự hiểu biết siêu nhiên của họ. Họ chấp nhận thần tánh của Chúa Giêsu nhưng chối bỏ nhân tánh của Ngài. Xin chú ý cách nào mà Giăng nói về sự hiểu biết thật, đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng và lời mở đầu của thời gian thứ nhất. Trong đoạn 1, câu 1. Điều đã có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Sứ đồ Giăng nói về sự trước nhất. Sự trước nhất hay là sự ban đầu là gì? Trong Kinh Thánh có nói đến ba sự ban đầu, mà hai trong ba sự ban đầu này chúng ta rất quen thuộc. Trước nhất chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Chúng ta không xác định sự ban đầu này là lúc nào. Chúng ta không biết khi nào Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Tôi đã đọc nhiều sách về các câu hỏi được nêu lên trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Sau khi đọc các sách này, tôi thấy rằng không có một nhà khoa học gia nào, cũng như không có một nhà thần học nào có thể nói rõ là Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 thật sự xảy ra lúc nào. Ngày nay tôi được nói cho biết, có một số khoa học gia cơ đốc nhân là những người có quan điểm gọi là trái đất mới. Họ tuyên bố rằng, trái đất mà chúng ta đang sống không có quá xưa cũ như các khoa học gia trong quá khứ đã từng công bố. Khi tôi bắt đầu học, có một dự đoán cho rằng trái đất này có từ 3 đến 7 ngàn năm. Sau đó các khoa học nói thời gian là hàng triệu năm. Và lúc tôi gần học xong trường học, họ phỏng đoán trái đất này có khoảng 2 triệu rưỡi năm. Và sau đó tôi nghĩ rằng họ có thể lên đến hàng tỷ năm. Giờ đây, các khoa học gia bỏ đi giả thiết cho rằng trái đất này quá xưa và cố gắng định một thời gian gần hơn. Nhưng trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 1 không thích ứng với giả thiết về trái đất cũ cũng như trái đất mới. Nó không cho biết ngày. Trong câu đầu tiên của Sáng Thế Ký công bố rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Nếu các bạn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự kiện này, các bạn chưa có chuẩn bị để đọc nhiều hơn trong lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì phần còn lại của Kinh Thánh đặt nền tảng trên câu thứ nhất này. Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này, hay nó tự nhiên mà có? Thật là một điều tức cười khi cho rằng vũ trụ này tự nhiên mà có. Thưa các bạn, có một sự thông sáng ở phía sau vũ trụ mà các bạn và tôi đang sống. Chúng ta không biết ngày bắt đầu, nhưng nếu các bạn cần đến vài triệu năm để thích ứng với dự định thông giải của các bạn, nó ở đó, bởi vì chúng ta liên hệ đến Đức Chúa Trời của đời đời. Đức Chúa Trời có một cõi đời đời phía sau Ngài. Dầu rằng tôi không biết Đức Chúa Trời làm gì trước khi Ngài tạo dựng nên trời và đất, nhưng tôi biết rằng Ngài đang làm một điều gì đó. Đến khi Ngài tạo dựng nên trời và đất, Ngài làm điều đó với một mục đích. Ngài đang làm một kế hoạch cho vũ trụ của Ngài hiện nay, mà nó lớn hơn những gì tâm trí con người chúng ta có thể hiểu được. Khi Đức Chúa Trời ký thực các công việc tạo dựng của Ngài, Ngài không cố gắng cho chúng ta một sự nghiên cứu về địa chất học. Do vậy, Ngài đặt rất nhiều tảng đá xung quanh để cho các bạn nhìn thấy, và nếu các bạn thích thú trong việc định ra Ngài bắt đầu trời và đất. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách Thơ Giăng thứ nhất này.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ô ấy, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa, sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ô ấy, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi, không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ô ấy, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu.